Kính thưa thầy, con thì có cái triệu chứng là con cũng nằm thiền đều đặn, nhưng mà tối thì con thiền, rồi con thiền xong thấy con xuôi xuống mà làm chứng minh, thì cả đêm con ngủ không được, có luôn mấy tháng. Thì con nói các con mang cái bệnh gì mà nghiệp nặng quá vậy, sao càng thiền nhiều càng nghe tâm ông tám nhiều, tối ngày sáng đêm mà sao bệnh hoài. Xin thầy giải giùm con.
Tại vì con làm ngược. Người ta làm chứng minh trong ngày. Thấy không? Tại sao người ta ngủ con hiểu không? Khi người ta ngủ, thì ta phì phèo, hít thở, cho nó hết. Đói bụng mà ngủ được rồi đó. Mà nó là nó hít thở nó ra cái khí rồi cái kêu bằng. Hết thở, nó ra hết cái trượt khí rồi cho nó thức dậy, nó tỉnh. Thấy chưa? Mà con tu rồi, con thiền rồi, con làm chứng minh như nó giải trượt hết rồi thì nó tỉnh chứ có gì đâu. Nên mình làm ban ngày thôi. Thấy không? Không có làm ban đêm. Công phu rồi làm chiếu minh. Công phu không có làm chiếu minh. Công phu rồi ngủ đi. Dỗ giấc ngủ nó ngủ. Chứ không có làm chiếu minh.
Con không biết con tính đi. Chuyến đi này về phải đi bác sĩ. Mà nghe anh thân anh Cát Nghĩa hồi nãy trúng ngay cái ý của con quá. Con nói, thôi về khỏi bác sĩ hả?
Pháp luân chiếu minh một ngày một hai lần tại vì mình ăn. Mình ăn thì mình muốn cho nó tiêu hóa. Và sẽ sắp lại trật tự của vạn linh trong cơ tạng của chính mình. Thì tâm này nó có trật tự, sự nói năng mình cũng trật tự, mà sự nhìn xét của mình cũng có trật tự. Mà tâm này nó bấn loạn thì nói năng cũng bấn loạn và nhìn xét bấn loạn. Mình nghe một đường mình chắc nghĩa một ngã, tắc lạc. Cho nên phải làm trật tự tối thiểu trong cơ tạng, nhỏ nhất mình nắm được. Cái sự sáng suốt khối óc và tay chân mình đang là người kiểm soát và trách nhiệm.
Thưa thầy, con muốn hiểu tại sao lúc này đó khi mà con pháp luân chiếu minh đó, cái bộ đầu con nó cũng rút, như vậy con có làm sai không?
Không, bởi vì chỉ làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, cái chiếu minh là đi chú ý nơi rúng thôi. Chú ý cái rúng đó, cái bụng đó, để cho nó làm cho cái cặp ấm áp. Còn cái phần kia là làm pháp luân lâu năm rồi, cái phần đó vừa tưởng là nó rút lên rồi. Cái đó là cái phần điển của Trung Thiên Bồ Đạo. Cái đó đâu có sai.
Dạ thưa thầy, con thực hiện cái pháp thường niệm qua cái hơi thở. Thì trong khi con chiếu minh, trong bộ đầu con nó cũng niệm Phật. Như vậy có sai không? Và có một số bạn đạo bảo rằng chiếu minh đừng có niệm Phật.
Không sao, không ăn chung gì. Cứ việc niệm để dạy cho toàn thân nó phải biết giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó trâu lên đỉnh đầu rồi lúc đó không cần niệm nữa, nhớ thôi.
Dạ thưa, bây giờ con nương nói chuyện với thầy mà nó cũng đang niệm Phật.
Đó, nó nhớ đó, đó là đi tới vô việc niệm, không niệm cái thứ gì khác bằng cái thứ đó. Rồi tới lúc đó mà nó bật sáng lên rồi chỉ nhớ thôi, dòm ai cũng Phật hết.
Dạ thưa thầy, với cái lạ là từ hôm con lên trên này đó, thì lúc nào con niệm Phật tới bộ đầu con cũng rút, còn ở nhà đó là con cũng phải niệm như vậy. Ít nhất đó cũng phải là 10-15 hơi bộ đầu con mới rút.
Đó là vì tại sao? Bằng ngày lo chuyện đời không? Con lên đây làm thần tiên tuần lễ, nó khác rồi. Cái gì cũng quên hết rồi. Bỏ hết rồi. Về nhà là không lo cái bàn, lo cái ghế. Rồi chập lan quân về, rồi chập mấy chủ về, phải lo hết. Thấy không? Nó nhiều chuyện lo lắm. Nhưng mà chị niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, chị thấy chư Phật về với chị đó. Không có phải người phạm đâu. Nhờ những người đó chị mới có cơ hội tu. Chị nghĩ họ là Phật. Họ mau lắm. Họ mau có kết quả. Và họ mau có cơ hội thức tâm. Mình đừng nghĩ sai về họ. Đừng nghĩ là người không tu là ma không. Họ cũng là Phật. Họ ta là vậy mà. Thấy không? Họ đến với mình nói Ngài đang dạy cái gì đây. Mình phải lắng tay nghe. Và mình lấy giữ chữ hòa để thực hiện. Thì tự nhiên chị truyền cái pháp trong tâm họ mà hôm nay.
Con mới tập phương pháp công phu này, con cũng không có cái tỏ lòng cái sự vọng động của con, nhưng mà con cũng hỏi với thầy để cho con biết. Thì cách đây hơn một tháng, và trong lúc con công phu xong, con làm pháp luân chứng minh, thì con lấy một dùng ánh sáng ở ngoài. Và có một đường hầm đen tối, và nó có một sức hút rất mạnh. Và trong ý con thì con thấy là con phải xuất hồn ra. Nhưng mà bên tai con thì con nghe thầy giảng, nhưng mà thầy giảng cái gì thì con cũng không có để ý. Và con nghĩ là trong khoảng chừng 10 phút đến 15 phút thì con cũng không có xuất ra cái khỏi cái đường hầm đó. Thì con mở mắt ra, thì cái tiếng nói của thầy đã mất, giờ con cũng không tìm lại được.
Cái đó là cái nhịp tim nó bắt đầu hé hở và hòa hợp với cái nhịp tim trung tim bộ đầu, thì nó mới có nhớ một chút, thấy đó là một cái cũng như một cái hang tối mà trong đó bên ngoài nó chiếu sáng, thì cái đó nó mới cái nhịp tim mới có bắt đầu khởi định lên trung tim bộ đầu mà thôi. Nhưng mà cái đó thì chỉ độ để tiến, nhưng mà sau này nó sẽ đi tới chấn động lực hòa hợp hơn thì chúng ta thấy càng rõ hơn và thấy xuất ra đi được. Nhưng mà không nên kéo phía bên tay mặt hay là kéo phía bên tay trái, chỉ ngó trung ương để đi ra, không có bị lạc đà.
Sau bên tay con lại nghe tiếng nói của thầy mà lúc đó con chưa biết thầy là ai.
Cái đó là cái phần điển nó hòa hợp với cái khối vô vi, thì luôn luôn trong lúc giảng tôi nó cái điển chuyển hóa cả càn khôn vũ trụ. Đó thì tùy thức mà lĩnh hội. Như nãy giờ tôi giảng đây không phải giảng cho một số người ở đây, nhưng mà những cái chấn động lực ở trên bộ đầu tôi, như các bạn đã chứng minh là cái đầu tôi nó có thể chuyển á, thì mỗi nơi họ hướng về thì họ sẽ được nè. Nào,
cái thầy như vậy là khi nào con tập công phu đủ điển là con vẫn xuất ra được, chứ không phải là
đủ điển là xuất ra, không cần nhờ sự nhờ đỡ, bởi vì mỗi người có cái căn tu từ nhiều kiếp, cho nên khi này nó mới là có cơ hội tương ngộ. Thì không phải là tu ở kỳ này mới đạt được, nhưng mà đã tu nhiều kiếp.
Nằm thở, Pháp Luân Chiếu Minh, khi thở ra xẹp bụng, có một luồng hơi nóng thổi vào bụng, nóng ấm, như vậy là đúng hay sai?
Cái đó là nó giải cái hơi nóng trong gan ra chứ. Cái đó đúng. Pháp Luân Chiếu Minh là để giải cái nóng và cái phong thấp ở trong bộ ruột ra. Thì nó nóng ở đâu không có sao.
Con thở Chiếu Minh, khi thở thì cảm thấy có một cục gì ở bụng, phía tay mặt gần rốn.
Khi mà làm Chiếu Minh đúng, vừa hít thở thì thấy ra chúng ta thoát ra ở bốn biển tươi đẹp. Đó mới là nhẹ, mà con quy bị chẹt cục này cục nọ là chưa có được đâu, phải làm nữa, làm nhiều nó mới giải ra được. Tiếp tục đi. Chỉ có nguyên khí của trời đất mới giải mở được những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta.
Mỗi lần làm Pháp Luân Chiếu Minh là có nhịp tim đập trên hạ điện đạo thành, vậy tốt hay xấu?
Tốt lắm, không sao đâu. Tiếp tục đi.
Thở Chiếu Minh độ 40 hơi, tự nhiên thấy một luồng sáng bằng ngón tay phát xuất từ hai chân mày phóng lên. Đó là gì?
Đó tốt. Đó xuất phát cái luồng điển sáng đó, con người nó mới minh chánh, cơ tạng nó mới đồng nhất.
Con hỏi với thầy là sau khi cô niệm Phật soi hồn và thở Pháp Luân thường chuyển rồi vào thiền định, thì cô ta nằm xuống thì cô thấy những cái luồng điển từ ở dưới hai chân mà đi thẳng lên tới trên đỉnh đầu, và cô ta thấy rất là sung sướng và cô ta nằm xuống để tiếp tục thở Chiếu Minh. Mà trong lúc cô thở như vậy á, là người của cô thấy điển từ ở dưới chân lên tới đỉnh đầu và đầu cô cứ lắc nhịp nhàng lắm. Nhưng mà cô nói hỏi con thì con không dám trả lời làm sao. Hôm nay con xin kính thầy trả lời dùm cho người bạn đạo đó.
Nếu người đó được điển cảm thức như vậy nên ngồi, chỉ cho họ làm Pháp Luân thường chuyển ngồi, xuất phát đi lên, nó mới giải kịp. chỉ cho họ pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Ngồi thiền á, cái nằm thiền mà rút như vậy cũng không có hung tốt đâu, nó làm chứng minh nó có điển trong người rồi. Ngồi thiền nó mới trụ giải được.
Khi thở thì cảm thấy có một cục gì ở bụng, với tay mặt gần rốn.
Khi mà làm chứng minh đúng, vừa hít thở thì thấy là chúng ta thoát ra ở bốn biển tương đẹp. Đó mới là nhẹ, và con bị kẹt cục này cục nọ là chưa có được, phải làm nữa, làm nhiều nó mới giải ra, tiếp tục đi. Chỉ có nguyên khí của trời đất mới giải mở được những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta.
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng ư ư từ ngoài muốn nhập vào bản thể, như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh giải trực khí trong gan ra, nghe ư ư là từ trong gan xuất ra, ra muốn đâu hết. Chúng ta giải trong gan một hồi nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Con tên là Nguyễn Trí Liên, đã hành thiền theo pháp lý vô vi hơn 2 năm nay. Một hôm con ngồi thiền, bỗng con cảm thấy một sức mạnh tràn ngập cả bản thể con. Sức mạnh ấy như con hổ xúc chuồng, nó có thể đưa con về con đường hướng hạ, điều mà con cố lắm. Do đó con phải tạm ngưng thiền. Kính xin thầy minh giải cho con, luồng sức mạnh đó do đâu mà có? Con có hành sai pháp không?
Cái trực khí trong người mà chúng ta không giải đều, cũng như ta nhốt cùng cột mà không đóng cửa chuồng. Giải đều là đóng cửa chuồng, mà không đóng thì nó sẽ hoành hành, nó sổ chuồng, nó lạc nhữ. Cho nên long hổ nó ở trong mình chứ không ở đâu. Phải làm pháp luôn thường chuyển nhiều. Cái trường hợp đó là phải cố công giải, nằm làm chứng minh liền, và tiếp tục làm pháp luôn thường chuyển để giải, nó mới ra khỏi.
Thì câu tiếp của thầy đã giải rồi, con phải làm gì chế ngự được sức mạnh đó?
Là làm chứng minh, làm chứng minh lấy nguyên khí, lấy sự thanh cao giải nó thì nó mới bớt, cho nó tiến về là lớn rộng hơn, thay vì ở trong cơ thể eo hẹp thì nó sẽ yếu dần, và chúng ta sẽ làm chủ toàn thân.
Có một đêm nọ con nằm pháp luân chiếu minh trong vòng 7 tháng đầu, thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng và mây trắng tràn ngập tới dưới, thì con bay con nằm trên đám mây, và con thấy như vậy là hai lần như vậy. Và lần thứ ba thì con thấy con đâu trên núi mà dưới đó là thác đổ tào ạt. Và con cứ hỏi lòng là con không có nằm mơ, là tại vì lúc đó con đang nằm thở chứng minh. Mà sau này thì con hỏi mấy bằng đạo, thì mấy bằng đạo nói là con xuất phía con đi trong bản thể. Và thưa thầy, như vậy có phải xuất phía là lúc xuất phía từ lỗ rúng đi ra không?
Đúng rồi, xuất phía là đi xuống như lỗ rúng là nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tẩu, rồi cứ khi mà ta ngồi ta xúc được rõ ràng. Chúng mình là cái hồn đi, muốn đi muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cầm thanh tịnh, sau cái pháp luân tốt, nó sẽ đi được rồi cho họ.
Cái đó là cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi, cứ hiến mà được thấy này thấy nọ, linh tánh nó mở. Thích tu mà.
Khi hành pháp luân chiếu minh, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì?
Phải hành pháp luân thường chuyển cho nhiều, để đưa lên trên khối óc, cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung. Chỗ lạnh, chỗ nóng không có điều hòa, nó mới rung. Còn Khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nó ổn định, muốn ngồi méo một chút không được. Nó thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, nay hít chút mai hút chút, phải liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.
Lúc đầu thì con nằm trong vòng 7 tháng nào con làm pháp luân chiếu minh thì con thấy cái cảnh như vậy. Rồi sau đó một tháng mấy sau thì con thấy con ngồi, con thấy kiến thì nó bò bò trên đỉnh đầu. Mà sau này thì con thấy kiến bò mà cũng thấy đi đâu gió nữa. Rồi cho thầy con nghe những người tặng nậu, họ nói là lúc đầu thì có thể là ơn trên đã trợ cho mình để mở cho mình biết con đường như vậy để mình đi. Nhưng mà sau này thì họ không có trợ nữa, mình phải biết như vậy tự tự đi, tự tiến chứ không có phò trợ như lúc đầu nữa. Dạ thưa thầy, như vậy có phải là đúng không thầy?
Đúng, mình phải về ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh định. Đúng là thanh định nó mới đạt trọn thức được. Còn kiếp như là một phần vía thôi. Biết đi, biết nằm đó mà mở mắt còn thấy thấy gì hết. Không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều, nó sẽ nhớ trọn lành hơn. Cái hồn nhớ trọn lành hơn.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy nhiều.
Cố gắng con có duyên với đạo nên hành đạo bất cứ nơi nào. Chúng ta ở xuống phương châu mà nắm được đạo cũng tu được. Mà ở thành thị tu nó cũng được. Nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu, trừ vị trí là tu đi. Thì con sẽ mở được nhiều. Khỏi lo đến được đó. Có cơ hội tu rồi đó.
Thưa thầy, khi con tập phương pháp chiếu minh, con thường hay bị nặng nơi gần tim, vậy xin thầy chỉ bảo làm sao để con thở cho được dễ dàng. Cảm ơn thầy.
Nặng nhiều tim thì cái đó nhiều khi độc tố trong người, phải kiểm lại sự ăn uống cho nó thanh nhẹ hơn thì nó sẽ bớt đi.
Thở chiếu minh độ 40 hơi. Tự nhiên thấy một luồng sáng bằng ngón tay phát xuất từ hai chân mày phóng lên. Đó là gì?
Đó tốt. Đó xuất phát cái luồng điển sáng đó, con người nó mới minh chánh. Cơ tạng nó mới đồng nhất, nghiêm nghị tu học hơn.
Con mới tu vô vi không được bao lâu. Vậy mà mới đây trong lúc đang bị cảm lạnh, được vài hôm, con thở chiếu minh, vào buổi sáng sớm có một vệt sáng dài như sợi dây chuyền vàng ống bao quanh, lấy bụng, mà cho con không thở được nữa, mà ngủ thiếp đi. Như vậy là hiện tượng gì? Thầy giải thích dùm cho con của thầy Trần Thị Bình.
Cái đó, khi mà có hiện tượng như vậy phải tiếp tục, làm cái gì mà có hiện tượng xuất phát phải tiếp tục. Để đạt tới cái hiện tượng cuối cùng, nó sẽ sáng tỏa tất cả toàn thân. Thì những người tu vô vi khi thiền thấy ánh sáng sao sáng quá vậy. Nhưng mà luồng điển của Đấng Di Đà chiếu được nó mới cực sáng như vậy. Thì sợ ánh sáng nó đốt cháy tôi, không phải đâu. Cứ tiến tới ánh sáng, không sợ ánh sáng. Chúng ta mới đạt được kết quả tốt. Cho nên người bây giờ, khoa học bây giờ nó đâu có sợ mặt trăng đâu, nó lên mặt trăng. Lên cung trăng mà giúp chúng ta bây giờ có điện thoại nói chuyện tùm lum khắp thế giới. Có internet nói chuyện tùm lum khắp thế giới là nhờ mấy người lên cung trăng đó. Họ dấn thân. Cương quyết dấn thân họ mới tiến tới. Còn nếu mà thiếu sự cương quyết, thiếu dày công không bao giờ có kết quả ở ngày hôm nay được.
Xin hỏi một lần thắc mắc khi ngồi niệm Phật luôn luôn không biết tại sao liên tục bị ngán hà tạm niệm hết niệm Phật thì không có, có phải vì vô tình mà vừa không niệm Phật mà ngán được trong mình còn tạm đi, cho nên bây giờ cứ tập chiếu minh đi, làm chiếu minh mà dùng ý thì cũng nhìn niệm Nam Mô Di Đà Phật ngán nhiều thì nó ra nhiều. Cái có tà cho mình là mình nghiêng đó là tướng đó Phật nó cũng ngắt. thì mình chỉ bị mắt nó bị khép, thì mình hiểu được rõ rồi. Cho nó đi tài rồi mình có cơ hội để chuẩn bị đó rồi. Thì biết không, thì nó làm con người này, ở mê chấp như này.
Bắt nằm thở chứng minh và nghe tiếng khóc.
Xin thầy những cái đặt cho.
Đó là dưới cái tề vô tư cảnh bắt đầu mở, nghe cả thấy được. Nhưng mà xuống cảnh dưới, nhiều chuyện than thở phải khó. Bởi vì thấp là phải trực. Và do đó, nó là cũng sông diễn đại tục. Nhưng mà mới mở sơ, chưa thấy rõ gì. Thấy rồi những thấy bờ bè mấy cửa, mình mới lãnh nhiệm vụ giá đúng luật ta được cả. Để tặng đổi cho nó tiên hoa và tiên hoa. Nhiều cấp tiến lắm, cho nên phải đơn giản lắm. Hành nữa đi. Hồi trước không thấy, không thấy xong nghĩa, bây giờ thấy xong nghĩa, bây giờ hành nữa nó thấy chúng con.
Khi con chứ mình nằm ở đây thì thở hít vô cái bụng sát quá, thấy lạnh nó đụng cái gì ở đằng sau nó nhục nhục, cái lưng nó đau đau quá thì cái sao?
Nó mới ép tất cả, nó ép tất cả. Thì sao? Tốt.
Cái nhục nhục nó đau đau.
Cứ cho nó đau. Nó hít vô mà nó nghe cho nó nghe cái cục, mà nó chỉ cái thẳng đâu không? Không có bao giờ bị bệnh đau lưng. Hít vô nghe cái cục, mà nó bao giờ nghe cái cục là tốt lắm.